có phải một số người thật sự muốn đau khổ? Đôi khi họ có thể cho rằng, một, nếu tôi đau khổ, nhiều người sẽ thương cảm cho tôi. Có thể, nhưng sự thương cảm của người khác chỉ kéo dài một thời gian, họ sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt vì phải nhìn gương mặt khổ sở của bạn và họ muốn đắm vào đó. Hai, nếu tôi đau khổ, mọi người sẽ chú ý đến tôi, họ sẽ quan sát tôi chiến đấu. Được chú ý khác với được yêu thương, ủy mị quá không phải là điều tốt. 3. Nếu tôi đau khổ, Chúa sẽ chán nhìn thấy tôi khổ sở và sẽ ra tay cứu vớt tôi. Đừng nín thở. Hạnh phúc. Bệnh tật. Một số người luôn gây chú ý với những người xung quanh bằng cách bị bệnh. Tại sao họ làm vậy? Thường ngày, bạn bè và gia đình thường không chú ý đến bạn. Bỗng dưng bạn bị bệnh và nhận được sự quan tâm, chăm sóc bằng cách mang trái cây, thuốc thang, hoa, kẹo bánh và cả băng, đĩa nhạc đến tặng bạn. Cả gia đình đều quan tâm đến bạn. Bạn không cần phải làm việc nhà và có thể nghỉ học một vài ngày. Rồi bạn khỏi bệnh, cha mẹ lại tiếp tục. Frank, thôi không lêu lỏng nữa, đi lau chùi phòng đi. Bệnh xem ra có khi cũng thích nhỉ. Bạn nói, nhưng làm sao để khi tôi muốn là bệnh được ngay? Ồ, thế là chuyện bé, bạn xé ra to, bạn giả vờ bệnh, hoặc có thể khi bạn khổ sở thì hệ thống miễn nhiễm sẽ yếu đi, vậy là bạn sẽ bệnh thường hơn. Bạn có để ý rằng những người không được yêu thương và quan tâm thường bị bệnh hơn không? Dường như đây là cách họ gây chú ý với những người khác và khẳng định vị trí quan trọng của mình. Mặc dù bị bệnh là một cách tạo ảnh hưởng của bạn với người khác, nhưng bạn không cần phải làm như vậy, vẫn còn nhiều cách tốt hơn. Nếu bạn ghét bố mẹ, ghét người khác chẳng phải là điều hay ho gì, ngay cả khi bạn ghét bố mẹ, bạn phải mất nhiều thời gian, sức lực và cả những cạm bẫy nữa cho việc này. Đôi khi, chúng ta chỉ muốn thất bại nhằm trừng phạt bố mẹ. Nếu bạn ghét bố mẹ, thì một cách tự nhiên, bạn sẽ tìm cách chứng minh là họ sai bất kỳ lúc nào có thể. Để chứng minh được điều đó, bạn cố làm sao để mọi người biết họ không phải là những ông bố bà mẹ tốt. Và cách tốt nhất bạn có thể tìm ra được là làm hỏng chính cuộc sống của bạn. Thất bại bất kỳ lúc nào có thể, vậy là bạn phá bỏ tương lai của bạn chỉ để chứng minh rằng bố mẹ của bạn là những ông bố bà mẹ tồi. Thật là một điều ngu ngốc, nhưng người ta vẫn cứ làm một cách vô ý hoặc cố ý. Có những cách tốt hơn nhằm giành được sự quan tâm và chú ý của người khác. Bạn sẽ tìm được điều muốn tìm. Nếu bạn lập một danh sách những thứ làm bạn không hài lòng, bạn sẽ tìm được cả ngàn thứ. Bạn có thể không thích cái mũi của mình, hoặc khuôn mặt mình, hoặc bố mẹ không hiểu bạn, bạn bè lúc nào cũng giành nói trước bạn, phòng ngủ của bạn quá nhỏ, bạn không bao giờ đủ tiền tiêu vặt, vân vân. Danh sách càng dài, bạn càng thấy chán nản. Nếu cứ thêm vào danh sách này mỗi ngày, thì cuộc sống của bạn càng tồi tệ hơn. Nhưng nếu bạn lập danh sách những điều tốt bạn có, thì bạn cũng có thể nghĩ ra được cả ngàn thứ. Bạn nghĩ, mình cũng khá hạnh phúc, mình có hai tay, mắt sáng, có áo quần để mặc và được học hành, được nuôi dưỡng tốt, có bạn bè, có sách hay để đọc, máy tính để dùng và hiện đang sống trong một thời đại đã trải qua những giai đoạn lịch sử nóng bỏng, vân vân. Đọc qua danh sách này và bổ sung thêm điều tốt mỗi ngày, bạn có thể hạnh phúc suốt đời. Hạnh phúc của bạn không phải là các dữ kiện, nó liên quan đến cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Dĩ nhiên, có những người cho rằng suy nghĩ tích cực không thể tạo ra thay đổi. Nhưng, chú ý, bạn sẽ thấy họ là những người bất hạnh, sao bạn phải để ý đến họ làm gì? Đúc kết, hãy tìm những lý do để sống hạnh phúc và bạn sẽ tìm thấy được ngay. Muốn tìm những lý do để sống bất hạnh, chúng cũng rất dễ tìm, bạn sẽ luôn có được điều bạn muốn tìm kiếm. Cao và nhỏ, không phải việc gì cũng phải hay hoặc dở, tại sao chúng ta không cho rằng chúng chỉ khác nhau thôi? Hãy nói về chiều cao của bạn nhé. Nếu bạn cao thì có những thuận lợi sau. Người khác sẽ chú ý đến bạn. Bạn chơi bóng rổ và bóng chuyền thuận tiện hơn. Tất cả siêu người mẫu đều cao. Bạn sẽ nhìn rõ hơn khi đi xem phim hoặc hòa nhạc. Bạn có thể với lấy đồ vật đặt ở chỗ cao hơn. Nếu bạn nhỏ người thì có những thuận lợi sau. thoải mái hơn khi đi trên xe và máy bay, áo quần và giày chiếm ít chỗ hơn trong túi sách, chân không lòi ra cuối giường. Nếu bạn có khổ người trung bình thì có những thuận lợi sau: dễ mặc đồ, dễ chọn mua giày và áo quần, lái xe dễ hơn, đầu luôn ở vị trí chuẩn. Bạn không nhất thiết phải tìm một điều gì đó tốt hơn những điều khác, chúng chỉ khác nhau thôi. Bạn cũng hãy nhìn nhận như vậy đối với tất cả những mặt khác trong cuộc sống, dù đó là gia đình, chỗ ở, hình thức hay kinh nghiệm trường đời. Đừng cho là tốt hoặc xấu, hay hoặc dở, mà chỉ nên nghĩ rằng chúng khác nhau. Đúc kết, thái độ của bạn quan trọng hơn là dữ kiện. Bạn mong đợi điều gì? Bạn có để ý rằng khi bạn giận dữ ra khỏi nhà thì dường như bạn chỉ gặp toàn những người đang giận dữ. Ra khỏi trường với tâm trạng cáu gắt, bạn sẽ gặp ngay những người cáu gắt tại trạm xe buýt, và điều ngược lại cũng đúng. Thế giới tuyệt diệu làm sao khi chúng ta đang yêu? Thế giới bên ngoài là một bức tranh phản ánh cảm giác bên trong của bạn. Đó là lý do tại sao bạn không thể giải quyết vấn đề nếu chỉ tập trung vào thế giới bên ngoài. Nếu thấy những người đi cùng đường với bạn không thân thiện, thì dù bạn có đổi sang đường khác cũng vậy thôi. Nếu không ai trong trường học tôn trọng bạn, thì dù bạn có đổi trường cũng không cải thiện được tình hình. Điều cần nhất là bạn phải thay đổi chính mình. Thế giới xung quanh là tấm gương phản chiếu hình ảnh và suy nghĩ của bạn. Ví dụ, Fred nghỉ học đi dự tiệc. Cậu ta nói, không ai muốn nói chuyện với mình biết ở đây sẽ không thoải mái. Trong cậu ta thật thểu não. Cậu ta trốn trong góc và luôn nghĩ rằng không cần phải cố gắng bắt chuyện với người khác. Ai cũng biết cậu ta chẳng vui vẻ gì nên không ai bắt chuyện với cậu. Fred đã được như ý, thế mà cậu ta lại buộc tội người khác ở bữa tiệc. Ví dụ, Jen tin rằng mọi người ai cũng thân thiện. Jen đi nghỉ ở Tây Ban Nha, cô ta gặp những người như thế nào? Toàn những người dễ thương, lúc nào cô cũng gặp những người vui vẻ. Những người thông minh và hạnh phúc dễ tìm gặp những người cũng thông minh và hạnh phúc. Người lúc nào cũng vui vẻ thì sẽ gặp toàn chuyện vui vẻ. Lo lắng và sợ hãi. Bạn có bao giờ lo lắng về một việc nào đó? Bạn có lo đến phát ốm về kết quả bài kiểm tra không? Khi bạn làm trầy xe hơi của bố, bạn tự nhủ, chắc mình sẽ không sống sót được. Nhưng điều gì đã xảy ra? Bạn có chết không? Hãy lưu ý là nỗi sợ hãi không bao giờ đúng với điều đang diễn ra. Nó chỉ liên quan đến cái bạn nghĩ có thể xảy ra. Đầu óc bạn quá lo lắng nên bạn bị căng thẳng. Bạn hãy nhớ hai điều sau. Trước hết, mọi việc sẽ thường được tự động giải quyết sau một thời gian. Từ trước đến nay, bạn đã lo lắng rất nhiều chuyện, nhưng bạn vẫn sống đấy thôi. Thứ hai, bạn có lo nhiều cũng vô ích. Có lẽ bạn muốn chia sẻ thông tin này với bố mẹ mình. Nếu bạn muốn ra tay giải quyết vấn đề gì đó, tuyệt. Nhưng ngồi một chỗ dự đoán những điều tồi tệ nhất sẽ đến và nói với mọi người rằng bạn đang rất lo lắng sẽ không mang lại điều gì. Fred nói, dĩ nhiên là tôi phải lo lắng, mà làm sao không lo được cơ chứ? Nếu bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình, thì ai có thể làm được việc đó thay bạn? Nếu bạn là người hay lo, thì đây là cách để bạn chế ngự. Hãy lập ra một danh sách những điều làm bạn lo lắng. Chẳng hạn, mình có thi đỗ không? Bạn trai mình có yêu mình không? Mũi mình có to không? Bây giờ, hãy chọn một mốc thời gian nhất định. Ví dụ, 3 giờ chiều thứ bảy, để lo lắng về tất cả những chuyện đó, thời gian còn lại bạn nên dành để vui hưởng cuộc sống. Khi đã đến 3 giờ chiều thứ bảy, thì bạn có hai chọn lựa. A nhỏ, bạn có thể lo lắng về tất cả những điều ghi trong danh sách. Như thế, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian vì đến lúc đó, 50% những điều bạn lo đã xảy ra rồi. B nhỏ, bạn có thể xé bỏ danh sách này và đi xem phim. Tôi nói nghiêm túc đấy. Nó nằm trong đầu bạn, bạn có thể lên lịch cho việc này, bạn chọn điều bạn nghĩ, chính bạn quyết định suy nghĩ của mình. Một điều nữa cần nhớ, đầu bạn không phải là một bộ phận chân không, nếu bạn muốn thoát khỏi những lo lắng thì phải thay thứ khác vào đó. Những mối lo lắng có thể ám ảnh đầu óc bạn trừ khi bạn đang làm việc gì khác. Bạn có thể dùng kỹ thuật khẳng định hoặc tự kỷ ám thị, xem chương 7 để cầu nguyện hoặc lập một kế hoạch. Giải pháp tốt nhất là hãy hành động, giải quyết vấn đề đi. Chúng ta đã quen với cách nghĩ, những người có trách nhiệm luôn phải lo lắng, bố mẹ tốt luôn phải ưu tư. Những người có trách nhiệm sẽ hành động, lo lắng chỉ có hại thêm mà thôi, Nó ảnh hưởng đến sức khỏe và làm cho người khác không thích đến gần bạn. Đúc kết, khi bạn không hành động thì bạn cho phép đầu óc mình phiêu du từ hiện tại sang tương lai. Đó là lúc nỗi sợ hãi sẽ đến túm lấy cổ bạn. Mark Twain nói, tôi đã trải qua những điều kinh khủng, một vài điều thực sự đã xảy ra. Tôi không thể ngăn được cảm xúc của mình. Bạn có bao giờ xem một đứa bé 2 tuổi chơi đùa chưa? Nó bò quanh một chiếc bàn lớn và bất ngờ té đụng đầu xuống đất. Việc trước tiên nó làm là gì? Nó sẽ nhìn quanh xem có ai nhìn thấy không và tùy vào những người xung quanh nó sẽ lưỡng lự trong một giây. Mình sẽ khóc hay cười, rồi nó quyết định. Câu chuyện này nói gì với chúng ta? Rằng khi bạn mới 2 tuổi mà có chuyện bực mình xảy ra, bạn đã phải dừng lại một chút để chọn lựa giữa chấp nhận việc đó hoặc la hét và đập phá. Vậy, khi bạn 13 hoặc 30 tuổi thì sao? Cũng vậy, bạn chọn lựa cảm xúc của mình. Người hàng xóm thô lỗ với bạn, bạn bị mất ví tiền, bạn trai bỏ bạn. Chính bạn là người quyết định chấp nhận việc đó hoặc la hét và đập phá. Đừng giả vờ rằng cảm xúc đến với chúng ta từ bên ngoài. Chúng ta chọn lựa cảm xúc của mình. Chúng ta chọn hạnh phúc. Một số người lúc nào cũng hạnh phúc, còn một số thì không bao giờ được như vậy. Vấn đề là chúng ta phải chọn hạnh phúc dù chúng ta có khó khăn chăng nữa. Bạn có bao giờ cãi nhau với bạn gái, thi trượt, bị bố mẹ mắng, bệnh, bị một người bạn làm cho thất vọng? Bạn có bao giờ cần tiền mà bố mẹ không cho? Bạn có bao giờ bị mất bạn hoặc người thân? Bạn có bao giờ làm được việc gì nhưng bị người khác tranh công? Những việc như thế xảy ra với tất cả chúng ta, không phải sao? Và khi xảy ra, nhiều người nói, việc này sẽ làm hỏng ngày hôm nay, tuần này, năm nay của mình, và đúng như vậy. Nhưng người hạnh phúc sẽ nói, dù cho điều quái quỷ gì xảy ra, tôi vẫn nhất định phải vui vẻ. Hạnh phúc là một hành động của ý chí, bạn sẽ đạt được nếu bạn kiểm soát được suy nghĩ của mình. Chính đầu óc bạn quyết định suy nghĩ của bạn. Tôi nhớ đã từng mong đợi cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn. Tôi nghĩ khi mình ít gặp rắc rối, mình sẽ hạnh phúc. Rồi tôi nhận thấy một điều kỳ diệu, những người hạnh phúc còn có nhiều vấn đề hơn tôi. Có thể bạn đã nhận thấy điều này, rằng người có vẻ ngoài hạnh phúc thường có cuộc sống rất khó khăn. Họ bị mất người thân, mất tiền bạc, chịu đựng những bệnh tật nặng nề và chắc chắn còn gặp những khó khăn lớn hơn. Nhưng họ hạnh phúc vì vào những thời điểm nào đó họ đã quyết định rằng hạnh phúc là cách sống duy nhất. Hạnh phúc không tự đến với bạn như khi gặp tai nạn vậy, bạn hãy chọn lựa. Gần đây, tôi có cuộc nói chuyện trên đài truyền thanh ở Cleveland, Ohio với một phụ nữ tên là Rena. Rena nói với tôi vừa ly dị, tôi đang bị kiện, nhà tôi vừa cháy. Và bác sĩ vừa bảo tôi rằng bệnh ung thư của tôi đã tái phát lần thứ 3. Nhưng cô ta nói, ông biết không, dù những chuyện này đang xảy ra với tôi vẫn rất hạnh phúc. Rena muốn nói rằng bạn không thể tìm hạnh phúc khi không gặp bất cứ khó khăn nào. Càng gặp khó khăn, bạn càng phải hạnh phúc. Bạn chọn lựa điều này. Đúc kết, trước tiên, bạn phải quyết định làm người hạnh phúc. Hạnh phúc là quyết định hàng ngày của bạn. Tại sao hoặc cái gì? Bạn xử lý những nỗi thất vọng như thế nào? Giả sử bạn cố học chơi bóng rổ thì bị gãy tay, bạn xin việc và bị từ chối, bạn sắm một chiếc xe đạp mới và bị mất chỉ trong một tuần, bạn yêu anh chàng hàng xóm cạnh bên nhà nhưng anh ta yêu một cô nàng nhà đối diện. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, tại sao lại là mình? Tại sao vào lúc này? Tại sao mình lại gặp nhiều vấn đề thế? Tại sao anh ta bỏ tôi? Bạn có thể lẩn quẩn với câu hỏi tại sao, nhưng câu hỏi quan trọng bạn cần đặt ra là điều gì? 1. Mình học được điều gì từ chuyện này? 2. Mình sẽ làm gì trong chuyện này? Cuộc sống có công bằng không? Có lẽ không, vì thế lý do sẽ không quan trọng. Một khi bạn hỏi mình học được điều gì từ chuyện này và mình sẽ làm gì trong chuyện này, bạn đã tiến một bước dài. Đúc kết, cứ nghĩ rằng mỗi sự kiện trong đời bạn đều có mục đích và những nỗi thất vọng cũng vậy. Mỗi tai họa không hẳn là tai họa mà chỉ là một tình huống giúp thay đổi suy nghĩ của bạn. Chúng ta không sinh ra để bị trừng phạt mà để học hỏi. Lòng biết ơn và hạnh phúc. Phần lớn chúng ta trưởng thành với thông tin phản hồi rằng chúng ta không ổn, rồi đến lượt chúng ta cho rằng gia đình, nhà, xe và kết quả học tập của chúng ta không ổn. Chúng ta cứ chằm chập vào cái không có, ước gì mình được tôn trọng hơn ở trường, ước gì mình có áo quần đẹp hơn. Không lạ sao khi hạnh phúc khó nắm bắt đến vậy. Mỗi khi chúng ta biết ơn vì điều gì, chúng ta sẽ cảm thấy mãn nguyện, chúng ta khẳng định mình chấp nhận những cái mình có và cuộc sống của mình. Hạnh phúc đến từ sự tập trung vào những cái bạn có, không phải từ cái bạn không có. Đúc kết, nếu bạn thật sự muốn hạnh phúc thì nên nuôi dưỡng cảm giác biết ơn. Khi bạn nói, nếu cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn, tôi sẽ biết ơn, bạn sẽ không bao giờ đạt được như thế. Những quy luật của cuộc sống. Có cái gì đó rành rành trước mặt bạn. Khi tôi 10 tuổi, tài sản quý giá nhất của tôi là quả bóng. Tôi ăn cùng với nó, ngủ cùng với nó và lau chùi nó mỗi ngày thay vì lau giày. Tôi biết tất cả về bóng đá, nhưng có một số điều tôi chẳng hiểu. Chẳng hạn, trẻ con từ đâu mà có. Một buổi chiều tôi đang chơi bóng trên phố và tôi làm mất nó. Tôi tìm khắp nơi và nghĩ ai đó đã ăn cắp. Cuối cùng, tôi bắt gặp một phụ nữ dường như đang giấu quả bóng của tôi trong áo. Tôi tiến đến hỏi cô ta, cô làm gì với trái bóng của cháu vậy? Vào chiều hôm đó, tôi biết được trẻ con sinh ra từ đâu và phụ nữ trông thế nào trong khi mang thai 9 tháng. Hôm sau, tôi cũng tìm được quả bóng. Điều làm tôi ngạc nhiên là tại sao trước đây tôi không nhìn thấy phụ nữ mang thai bao giờ, nhưng sau ngày hôm đó thì dường như đi đâu tôi cũng thấy họ. Đúc kết, chúng ta sẽ đạt đến những giai đoạn khác nhau khi chúng ta đã sẵn sàng thu nhận thông tin mới. Cho đến lúc đó thì có những việc rành rành trước mặt nhưng chúng ta không biết. Quy luật tự nhiên. Nếu bạn đi thang máy lên tầng trên cùng của tòa nhà cao nhất trong thành phố, bạn bò ra ngoài mái nhà và bước xuống, điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ biết trọng lực là gì. Nếu bạn không tin vào nguyên tắc trọng lực thì sao? Bạn có rơi xuống không? Thế khi bạn bò ra ngoài mái nhà và bước xuống vào lúc 3 giờ sáng thì sao? Bạn có rơi xuống không? Trọng lực là quy luật tự nhiên, nó không quan tâm đến chuyện bạn có tin hay không mà nó luôn có tác dụng ở mọi lúc, mọi nơi. Những quy luật tự nhiên chi phối vũ trụ và vạn vật trong vũ trụ. Chúng quy định sự chuyển động của vũ trụ, chu kỳ thủy triều và sự thay đổi mùa. Bạn không cần phải tin hay không. Hầu hết mọi người chấp nhận rằng mọi vật trong vũ trụ bị chi phối bởi những quy luật vô hình như trọng lực, nam châm, điện. Nhưng khi có chuyện xảy ra với cuộc đời họ, khi họ thành công hay thất bại, thì họ cho đó là may rủi hoặc định mệnh. Có những quy luật tự nhiên và những nguyên tắc ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn cũng tương tự như trọng lực. Làm sao bạn sử dụng chúng để quyết định thành công hay thất bại của mình? Bạn không nhìn thấy trọng lực nhưng thấy tác dụng của nó. Cho dù bạn là người nguyên thủy hoặc chuyên viên lập trình thì nó cũng tác động như nhau, hoặc bạn phải hợp tác với nó hoặc đập đầu vào nó. Quy luật gieo hạt. Hãy nhìn vào cây táo. Có thể có 500 quả táo trên cây, mỗi trái có 10 hạt. Bạn có thể hỏi, tại sao ta cần rất nhiều hạt chỉ để trồng được vài cây? Thiên nhiên dạy cho chúng ta điều này. Không phải tất cả các hạt giống đều cho kết quả tốt. Nếu bạn thật sự muốn gặt hái được kết quả tốt hơn, bạn nên gieo nhiều hạt. Điều này có nghĩa, bạn phải đi phỏng vấn tại 10 công ty mới tìm được một việc làm. Bạn phải thử 10 đôi giày mới chọn được một đôi vừa chân. Bạn phải gặp 100 bạn học ở trường mới chọn được một người bạn đặc biệt. Tức là, những người thành công đã thất bại nhiều hơn và họ cũng gieo nhiều hạt giống hơn. Ngoài ra, quy luật gieo hạt cho thấy bạn thu hoạch sau khi gieo hạt, bạn đào đất, tưới hạt, nỗ lực, đợi một thời gian, kiên nhẫn và bạn thu gom thành quả. Nỗ lực cộng kiên nhẫn bằng kết quả. Đôi khi, chúng ta quên đi nguyên tắc này. Chúng ta hỏi, nếu tôi trồng đậu hôm nay, ngày mai tôi sẽ nhận lại được gì? Và câu trả lời là, những hạt giống ướt. Quy tắc gieo hạt nói rằng, bạn trồng hôm nay để thu hoạch sau này. Hãy trồng đậu bây giờ và thu hoạch sau 4 tháng. Fred nói, nếu tôi thích đi học, tôi sẽ học chăm chỉ, nhưng tôi lại không thích, vì thế tôi chẳng cần cố gắng làm gì. Sai rồi, Fred. Bạn chỉ bắt đầu thích nó sau khi bạn nỗ lực. Chỉ khi làm việc hết mình vì nó, bạn mới cảm thấy thích nó. Hãy cố gắng trước, gặt hái sau. Đó là một nguyên tắc. Mary nói, hãy cho tôi thăng tiến, tôi sẽ thích công việc. Frank nói, nếu tôi có một quan hệ tốt, tôi sẽ tỏ ra dễ thương với bạn trai của tôi. Lại sai nữa rồi, chúng ta cần phải nỗ lực trước. Khi chúng ta hiểu được quy luật gieo hạt, chúng ta sẽ không thất vọng, chúng ta không còn cảm thấy mình là nạn nhân. Những quy luật tự nhiên không chỉ áp dụng cho một số người, tất cả mọi người đều cần phải biết và tuân theo. Quy luật nhân quả. Bạn sẽ không bao giờ nghe ai nói như thế này. Tôi dậy sớm, tập thể dục và học hành chăm chỉ. Tôi nỗ lực hết sức vì công việc và chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra với tôi. Nếu cuộc đời bạn chán ngắt và buồn tẻ, hãy xem bạn đã cố gắng vì nó như thế nào. Cuộc sống của bạn là hệ thống năng lượng và bạn ắt hẳn đã học môn vật lý và hiểu về năng lượng. Nếu bạn thêm năng lượng vào, bạn sẽ có cái gì đó. Nếu bạn nỗ lực, bạn sẽ có kết quả. Thành công luôn đòi hỏi sự nỗ lực, ngay cả với những bạn học sinh luôn có kết quả A nhưng tỏ vẻ không cần phải học nhiều. Tôi cá với bạn là họ học hết mình khi ở nhà, nhưng họ thích có vẻ thông thái, vì thế họ giả vờ chẳng cần học. Đừng tin. Đúc kết, muốn có kết quả tốt hơn ư, hãy nỗ lực. Những con sóng. Cuộc sống diễn ra như những con sóng. Bạn biết về sóng âm thanh, sóng ánh sáng, sóng não, sóng vi ba. Theo cách hiểu thông thường, thì sóng là những gì có xu hướng diễn ra từng đợt. Điều này có nghĩa là những cuộc khủng hoảng gia đình, lời mời dự sinh nhật, hóa đơn sửa xe và bài tập ở nhà cũng có xu hướng xảy ra theo đợt. Nếu bạn nhớ điều này, thì bạn không bị căng thẳng. Bạn có thể lập kế hoạch trước. Khi đã qua một tháng mà không có hóa đơn nào cần thanh toán, thì bạn có thể tự nhủ, mình phải chuẩn bị cho đợt sóng sắp tới. Khi bạn bị đợt sóng tiếp theo bao trùm, thì nên nghĩ, mình biết những con sóng này chỉ là nhất thời thôi. Điều này dẫn tới điều khác. Có lúc, bạn thấy dường như những người khác dành hết may mắn của bạn. Giả sử, bạn của bạn tìm được công việc bán thời gian rất tốt, anh ta kiếm được nhiều tiền, bạn cũng cần một việc để kiếm tiền và bạn chỉ tìm được công việc rửa xe hơi. Bạn tự hỏi, mình có muốn đứng trong mưa gió chỉ để rửa xe thôi không? Nếu bạn chỉ tìm được công việc rửa xe thì cũng hãy cứ nhận, đôi khi chọn lựa quá lại sai lầm. Chúng ta thường từ chối một cơ hội với lý do đó không phải là công việc tôi muốn làm. Nếu hiện tại bạn chỉ tìm được việc đó thì cứ chộp lấy. Nếu không có việc lớn thì cứ nhận việc nhỏ, cứ nhảy vào cuộc đi. Bạn tiến bộ trong cuộc sống nhờ A nhỏ, phát triển các kỹ năng, B nhỏ, có người phát hiện ra bạn, C nhỏ, thể hiện cam kết của bạn. Nếu bạn làm công việc rửa xe thì bạn sẽ có những cơ hội sau. 1. Bạn có được sự tự tin mà trước đây bạn không có, điều này rất có ích. 2. Người nào đó sẽ chú ý đến bạn và tiến cử bạn hoặc ai đó biết được bạn đang làm tốt việc này sẽ tín nhiệm nhờ bạn làm công việc khác. Rồi sẽ có một ngày có người đến chỗ rửa xe và nói với bạn, cậu thật lịch sự và làm việc rất tốt, hãy đến chỗ tôi sẽ trả lương gấp đôi. Không có kinh nghiệm nào là uổng phí, khi có kinh nghiệm làm việc, bạn sẽ dễ tìm việc khác hơn. Cứ bắt đầu ở bất kỳ đâu bạn có thể, hãy cố gắng hết sức trong bất kỳ công việc gì và sẽ có nhiều cơ hội tìm đến với bạn. Đó gọi là xây dựng uy tín, hoặc từ việc này dẫn đến việc khác. Khi bạn giỏi hơn, trò chơi sẽ khó hơn. Khi chúng ta đã chơi được những trò chơi nhỏ, chúng ta sẽ tham gia những trò chơi lớn và thậm chí rất lớn. Khi bắt đầu đi học, chúng ta học lớp 1, rồi đến lớp 2, 3, v.v. Nguyên tắc là khi bạn giỏi hơn, trò chơi sẽ khó hơn. Đôi lúc trên đường đời, chúng ta mất dấu vết khái niệm này. Frank đang nỗ lực tìm cách thanh toán tiền mua chiếc xe. Trong 20 năm làm việc mà cậu ta chỉ để dành được 28 xu, cậu ta nói, nếu tôi là tỷ phú, tôi đã mua được xe rất dễ dàng. Sai, nhiệm vụ hiện nay của cậu ta là học cách tiết kiệm 10 đô la. Hàng trăm đô la sẽ đến trước khi cậu ta có hàng ngàn, và rồi cậu ta tiếp tục cố gắng để dành cho đến hàng triệu. Cuộc sống là một quá trình tiến triển dần dần. Vấn đề là bạn đang làm gì với cái mình đang có. Nếu câu trả lời là Không gì nhiều, vậy tức là mọi việc sẽ chẳng tốt đẹp hơn. Đúc kết, cuộc sống thưởng cho nỗ lực chứ không phải sự thoái thác. Mọi cái đều kết nối với nhau. Bạn có để ý rằng khi bạn tập thể dục đều đặn thì bạn cảm thấy thèm ăn nhiều hơn. Bạn có để ý rằng khi bạn ăn nhiều hơn thì bạn có nhiều sức lực hơn và lại muốn tập thể dục nhiều hơn. Mọi cái trong cuộc sống đều kết nối với nhau. Cách bạn nghĩ ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận. Cách bạn cảm nhận ảnh hưởng đến cách bạn đi đứng. Cách bạn đi đứng ảnh hưởng đến cách bạn nói. Cách bạn nói ảnh hưởng đến cách bạn nghĩ. Nỗ lực bạn dành cho một phần của cuộc sống ảnh hưởng đến những phần khác. Khi bạn học tập chăm chỉ hơn ở trường, bạn cảm thấy hạnh phúc hơn khi về nhà. Khi bạn vui vẻ với mọi người ở nhà, bạn cảm thấy hạnh phúc hơn khi đến trường. Tất cả những điều này có nghĩa gì? Mọi cái trong cuộc sống đều kết nối với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Tức là, muốn cải thiện đời mình, bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ con đường tích cực nào. Bạn có thể bắt đầu bằng một kế hoạch tiết kiệm, một danh sách các mục tiêu hoặc một chương trình tập luyện vóc dáng. Con đường tích cực sẽ dẫn đến kết quả tích cực vì mọi cái đều kết nối với nhau. Không cần biết bạn bắt đầu từ đâu nhằm nỗ lực cải thiện cuộc đời mình, vấn đề là bạn phải bắt đầu. Ngược lại cũng đúng, nếu bạn để cho một phần của cuộc sống tụt dốc, thì những phần khác cũng tụt xuống theo. Vậy, chúng ta phải lưu ý. Đúc kết, khi bạn tập trung nỗ lực vào một phần của cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn về những phần khác. Mọi việc bạn làm đều có ý nghĩa. Điều nhỏ nhất cũng có ý nghĩa. Tôi từng vẽ tranh chân dung để kiếm sống. Người ta hỏi tôi, bí quyết giúp anh vẽ tranh giống thật là gì vậy? Chẳng có bí quyết gì hết. Muốn có một bức tranh giống người thật thì phải làm cả ngàn việc, phải sử dụng con mắt của mình, chọn lựa kích thước, quan sát kỹ nhằm phối màu và ánh sáng. Vẽ mũi thì phải xem góc cạnh, vẽ miệng phải xem hình dáng, cặp môi phải sắc sảo, rồi màu da, dáng điệu và độ nghiêng của đầu, sự biểu cảm. Vậy, vẽ tranh cũng như chơi gôn vậy, phải chú trọng đến nhiều thứ. Muốn đánh đúng một quả, bạn phải hình dung trước kết quả, phải cúi người, giữ yên đầu, không cầm gậy chặt quá, đung đưa nhẹ nhàng, quên cuộc cãi nhau với bạn gái sáng nay đi, thư giãn thân thể, chọn đúng câu lạc bộ để tham gia, ngắm trái gôn thật kỹ. Chơi gôn cũng như quản lý một nhà hàng vậy, có hàng ngàn thứ phải phối hợp, phòng rửa tay phải vệ sinh, vị trí phải tốt, thực đơn hấp dẫn, bếp sạch, nhân viên thân thiện, gia vị chất lượng cao. Và trong vài tuần đầu có thể sẽ phải chịu lỗ đấy. Thành công trong việc gì không phải chỉ làm đúng một việc lớn, nó là kết quả của ngàn việc nhỏ được làm một cách kiên trì và nhuần nhuyễn. Cải thiện là kết quả của việc cố gắng làm tốt hơn trong từng việc nhỏ. Những người thất bại hy vọng rằng một điềm may sẽ thay đổi cuộc đời họ một ngày nào đó. Những người chiến thắng biết rằng kiên trì làm tốt hơn mỗi việc nhỏ hàng ngày sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Đúc kết, bí quyết là không có bí quyết nào cả. Kỷ luật, nếu không thích làm những việc nhỏ thì cứ làm những việc lớn lao mà bạn thích. Không cần phải tuân thủ nguyên tắc trên, nhưng bạn phải tự kỷ luật với chính bản thân mình. Cuộc sống là sự thỏa hiệp giữa niềm vui tạm thời và phần thưởng lâu dài. Tự kỷ luật trong những việc nhỏ, học bài thay vì xem TV sẽ dẫn đến điều lớn hơn, kết quả học tập tốt hơn. Tự kỷ luật trong những việc nhỏ, tập thể dục một tuần 3 lần sẽ dẫn đến điều lớn hơn, sức khỏe tốt hơn. Tự kỷ luật trong những việc nhỏ, tiết kiệm $5 mỗi ngày thay vì ăn vặt sẽ dẫn đến điều lớn hơn, sở hữu được một chiếc xe hơi. Chìa khóa của kỷ luật là biết tại sao bạn muốn cái gì đó. Nếu bạn có mục tiêu và biết mình muốn dành dụm để mua cái gì thì sẽ dễ thực hiện hơn. Bạn hiểu rõ tại sao cần cải thiện kết quả học tập thì bạn sẽ dễ học chăm hơn. Ngoài ra, khi bạn tự kỷ luật, bạn không phải chịu tác động từ bên ngoài. Bạn có thể tự điều khiển cuộc sống của mình mà không cần ai phải bảo bạn làm điều này điều nọ. Khi bạn không tự kỷ luật, bạn sẽ chịu tác động từ bên ngoài. Những người không tự kỷ luật thường phải làm những công việc mà họ phải nghe lệnh của người khác. Những người hoàn toàn vô kỷ luật thì sẽ không thể tiến thân. Nguyên tắc con ếch. Có một câu chuyện cũ về con ếch bị luộc. Nó minh họa cho quy tắc suy thoái. Nếu bạn đặt một con ếch thông minh và khỏe mạnh vào trong chảo nước nóng, nó sẽ làm gì? Nhảy ra, Ngay lập tức con ếch quyết định, khiếp quá, mình đi thôi. Nhưng nếu bạn bỏ con ếch đó vào chảo nước lạnh, đặt chảo nước đó lên bếp và đun sôi từ từ, điều gì sẽ xảy ra? Con ếch thư giãn và còn tỏ ra thích thú khi nước ấm lên dần. Không bao lâu, con ếch sẽ sụi dần cho đến khi không leo ra khỏi chảo được. Câu chuyện này nói lên điều gì? Khi sự thay đổi không diễn ra tức thì, con ếch sẽ không chú ý cho đến khi quá trễ. Câu hỏi, nếu đột nhiên sáng mai thức dậy, bạn thừa 20 kg, bạn có lo không? Dĩ nhiên là có, bạn sẽ gọi đến bệnh viện, hãy giúp tôi với, tôi bị béo phì. Nhưng khi sự việc diễn ra dần dần, tháng này tăng 1 kg, tháng tới 1 kg, chúng ta sẽ không nhận ra cho đến một ngày, thình lình lại thấy mình bị mập 20 kg. Khi bạn thâm thủng ngân sách $10 mỗi ngày, chuyện nhỏ, nhưng nếu ngày nào cũng tiêu quá mức cho phép như thế, cuối cùng bạn sẽ bị cháy túi. Những người cháy túi, tăng cân, thi trượt thường không xem đây là một tai họa lớn, mọi việc họ cứ lờ đi cho đến một ngày, bùm, và họ tự hỏi rằng, chuyện gì xảy ra thế này? Nhiều việc nhỏ sẽ thành việc lớn, nước chảy đá mòn, câu chuyện con ếch khuyên chúng ta nên nhìn ra các khuynh hướng. Mỗi ngày chúng ta phải tự hỏi, mình đang hướng đến đâu? Mình có khỏe hơn, săn chắc hơn, hạnh phúc hơn và thịnh vượng hơn năm ngoái không? Nếu không, chúng ta cần thay đổi việc mình đang làm. Đúc kết, đây là điều đáng sợ. Mọi sự vật luôn chuyển động, hoặc bạn đạt được, hoặc bạn để vụt mất.